55. Thiện tri thức có những tiêu chuẩn như thế nào khiến chúng sanh phải cầu học?
Này Phổ Giác, chúng sanh đời sau muốn phát ý đại thừa, tâm cầu thiện tri thức và muốn tu hành thì phải tìm người chánh tri kiến, tâm không tụ chấp các tướng, không vướng mắc trong tư tứ tướng của hàng thân văn duyên giác, không vướng mắc trong tư tưởng của hàng thân văn duyên giác. Bề ngoài thì biểu hiện trần lao, nhưng tâm hành thanh tịnh, giả hiện các lỗi lầm mà luôn ngợi khen phạm hạnh, không xúi dục người sống tái lục nghi. Cầu học với những người đó thì không lâu sẽ thành tựu vô thượng bồ đề. Chúng sanh đời sau gặp được những người như thế phải nên cúng dường cho đến không tiếc thân mạng. Như tuần trước tôi đã nói với đại chúng, cầu học với những người thiện tri thức rất là có lợi. Giống như người tục nữ tôi có câu rằng ăn cơm có canh, tu hành có bạn, có thiện hữu tri thức có lợi lắm. Nhưng mà ở đây là Phật dạy là phải phát ý đại thừa. Để ý cái phát ý đại thừa, trong cái sự phát tâm này nó có 8 cách là tà, chánh, chơn, quỵ, đại, tiểu, thiên, viên. Làm thế nào mà mình là phát tâm mà đừng có vướng vào những cái thầy tà, những cái bạn tà, bạn xấu, mà phải phát tâm hướng về chánh đạo. Như cái người chưa chánh để hướng về chánh pháp thì gọi là phát tâm chánh. Rồi phát tâm chơn là phát tâm không có được vì bồ đề niết bàn, chứ không có vì là một cái lẽ nào khác. Nếu mà không phải là phát tâm chơn thì là nó là phát tâm ngụy, chẳng hạn như là cũng tổ chức, cũng giả đò tu hành, cũng giả đò làm điều thiện bên ngoài, nhưng mà bên trong thì là mưu đồ riêng tư, trong cái sự danh lợi nào đó, cái mục tiêu riêng nào đó. Thế thì phát tâm như thế tôi gọi là ngụy. Mà cái người học đạo là phát tâm chân chứ không để xa vào ngụy. Chân là lấy bồ đề niết bàn làm cái mục tiêu mà để mình tiến đến. Thế thì phát tâm chân là tốt. Rồi phát tâm đại tức là đại thừa. Đại thừa là vì lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh, chứ không phát cái tâm mà hẹp hòi, ích kỷ, cục bộ vì lợi mình mà còn cái quyền lợi của người khác thì không biết tới. Cho nên là cái sự tu hành của đạo Phật nó khác hơn, nó có khác hơn các cái đạo khác. Người tu hành của đạo Phật thì không vì cái đạo của mình mà có một cái ý đồ để mà quỷ hoại cái sự là của người khác đạo, giết chóc, tàn sát những người mà khác đạo với đạo của mình. Cái đạo Phật có cái đặc biệt ở chỗ đó. Nếu độ được chúng sanh được an vui, được hạnh phúc, được có bồ đề niết bàn thì tốt. Mà nếu độ không được thì thôi. Năng độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh giới, như bất năng độ tận chúng sanh giới. Thật là thế đó. Cái thế giới của chúng sanh mà nếu mà họ còn cái thế giới mà nó còn quy minh che lấp thì là cứ để như vậy thôi, chứ không có gì là mình độ không được mà mình tiêu diệt họ. Năng vi quần sanh chi tánh, cùng ức kiếp sanh tử chi sự, như bất năng quá đạo vô duyên. Có thể biết nhiều việc lắm, có thể độ nhiều chúng sanh lắm, nhưng mà nếu chúng sanh mà chưa có nhân duyên, không có duyên với Phật đạo thì cứ để đó thôi, chứ không có vì là người ta có đến với mình rồi mình tiêu diệt người ta. Cho nên nó khác hơn như một số các cái đạo khác. Cho nên là phát tâm đại thừa là lợi mình, lợi người, lợi tất cả, không được thì thôi, chứ không có làm đau khổ, có giết chóc người ta, bắt buộc người ta phải theo đạo mình, còn không theo là tu, là dập, là làm thế này thế khác, cho người họ đau khổ, cuối cùng họ sợ, họ cứ thúc phục. Thành ra cái sự thắc trong đại thừa là nó khác ở chỗ đó. Cầu thượng kiến thức và muốn tu hành thì phải là cùng với người chấm tri kiến. Nghĩ cái chữ tri kiến thì là nó nhiều loại tri kiến, nhưng mà chấm tri kiến thì là khó. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh sinh tấm, chánh niệm, chánh định, cái thứ chánh đó là khó. Chứ còn cái định thì nhiều là đạo, nhiều giáo thái người ta tu định lắm, nhưng mà tà định. Rồi tư duy thì người ta cũng dạy quán tưởng cách này, quán tưởng cách kia, cũng là siêu tư chỗ nọ, nhưng mà cái tư duy nó không chánh tư duy. Rồi cái sự thấy biết nó cũng vậy. Sự thấy biết cái sự tôn thờ một đạo, thường thường người ta nói đạo nào cũng tốt, nói như vậy không đúng. Không phải là vàng nào cũng vàng, vàng thao nó cũng vàng, nhưng cái vàng có thao khác chứ. Rồi vàng 12 giá trị khác, vàng 18 giá trị khác, vàng 24 giá trị khác. Không thể nói rằng vàng nào cũng vàng được, không thể nói rằng đạo nào cũng tốt, không phải nói vậy được. Nói vậy chẳng qua là nói sẽ giao khách sáo, đầu môi chất lưỡi nói cho qua để cho khỏi mít lòng, để cho tâm sách này gọi là cái người nói chuyện có duyên. Cái người nói chuyện có duyên là người ta nói bậy mình cứ từ cái mình chấm câu, hãy hết cho người ta. Lúc nào người ta nói sai cái từ đó cái mình giúp đỡ cho người ta, ta nói cho nó trôi. Thế thì cái người nói chuyện như vậy là trên phương diện thế gian ta gọi là người nói chuyện có duyên. Bởi vì sao? Vì cái người nào người ta cũng thích nói lắm. Để cho ta nói được thoải mái là ta thỏa chí bình sanh trong bụng, ta khoái mình lắm. Mà hồi đó tôi có đọc quyển sách đó, người ta nói rằng là bạn nên nhớ rằng là nha, bạn giúp đỡ cho người ta nói cho thoải mái đi đó, thì là bạn trở thành cái người nói chuyện có duyên. Bởi vì là cái một nhỏ mà nó đang hành với đất của người ta đó, nó quan trọng hơn 40 lần trọng đất ở châu Âu. Người ta muốn nói thì bạn để cho người ta trút hết tâm sự với bạn đi. Khi nào ta có quên câu, người ta có giúp từ không, bạn giúp thêm cho người ta. Ta nói cho nó ngon. Thế thì là bạn là người nói chuyện có duyên đấy. Cho nên là cái chữ mà nó đạo nào cũng tốt là đó là nói chuyện có duyên thôi. Nói cho nó không có mất lòng. Chứ mình nhắm độ không được rồi thì giờ mình có nói đạo của ta xấu là chỉ là thêm một cái hận thù trước mắt mà không có được lợi gì hết. Cho nên là cái từ đó có thể ứng dụng được trong lúc nếu cần là người nói chuyện có duyên. Nhưng mà trên phương diện dạy đạo, vì một người đệ tử mà mình thương luôn, không thể nói vậy được. Đâu phải vàng nào cũng là vàng, giá trị khác nhau. Cho nên là trên cái phương diện học đạo phải là người chấm tri kiến mới nên theo. Tôi nói ví dụ bây giờ đây là mình nói nhỏ nhỏ thôi. Các Phật tử mà học đạo, mà các Phật tử tinh thật bằng cái kiểu là rước thầy tụng kinh cầu nguyện cho thân gia ông bà cha mẹ mình giảng sanh cực lạc. Mà dẫn sinh cực lạc cái là cái phước báo nó vô cùng vô tận, tưởng y phục mà tưởng thực lai á, muốn ăn là có ăn, mà nhớ tới là mặt là có mặt đấy, không có gì khổ sở cả đấy. Vậy mà các vị còn nhờ mấy thầy làm những cái nhà minh khí, những cái quần áo, những cái giấy tiền vàng mã mà không có con dấu trên ngân hàng của quốc gia nào mà chứng nhận trong đó, mà gắn đốt cho dân lực ông bà thân phụ của mình. Các vị nhờ người ta, nhờ ông thầy ông kinh cầu sanh cực lạc rồi cũng nhờ ông thầy làm cái việc đó mà ông thầy vẫn làm là nghĩa là sao? Thế thì là có đây cái đó là có rõ ràng là không tính khi kiếm được cái gì nữa. Nhưng mà Phật tử nào có để ý đâu, điều đó rõ ràng là không tính khi kiếm rồi. Bây giờ đây nè, theo giáo lý đạo Phật là con người là luân hồi sinh tử mãi mãi, không có bao giờ là ngừng cái sự luân hồi sinh tử đời này qua đời khác. Vậy thì bây giờ thì chúng ta là luân hồi, cái kiếp chúng ta là con người đây nè, Thế thì là còn có thân nhân ông bà cha mẹ nào ở đâu có xứ nào mà đốt giấy, đốt quần, đốt áo, đốt tiền cho ta xài được hay không? Chẳng lẽ hồi xưa tới nay ta thân này là duy nhất thì không có kiếp nào nữa hay sao? Không có thân nhân nào nữa hay sao? Vậy mà hiện giờ ta có được ai đốt quần, đốt áo, đốt tiền, đốt bạc, đốt nhà lại để cho ta ở hay không? Có lẽ cũng phải có người thương chứ, cũng có người giúp ta, thương ta chứ. Mà sao không thấy ai đốt cái gì cho mình? Không thấy ai đem hỗ trợ gì cho mình mà mình phải làm tất cả thôi. Ở muốn có tiền là phải chuyên năng, phải cần cù, phải làm lụng, phải làm nhiều rồi có tiền nhiều, mà làm ít rồi có tiền ít. Không có làm, mà làm biếng làm nhát là thiếu đói, nghèo khó thôi. Chẳng có cái nào ở đâu trên trời, đâu không rơi xuống cho mình cả. Thế thì là bây giờ thân nhân ông bà cha mẹ của mình là xâm vào một cái thế giới nào đó rồi mình cứ mình là nhờ mấy thầy làm nhà minh khí rồi lầu kho rồi tiền bạc giấy áo quần này kia đốt, như thế là chừng đó các vị đó cứ ở tự nhiên về cái đời áo quần nhà cửa nó tới sắp tới về chợ vậy mà vẫn làm được. Thế thì không phải thầy mình là chánh vi kiến, có không có chánh vi kiến rồi đó nha. Tôi nói cái đó là các vị suy nghĩ thử. Chứ tôi không phải là tôi nói vậy rồi tôi yêu cầu các vị phải nghe lời tôi nói. Chừng nào bây giờ đây nè, ta biết rằng đầu tư vô lượng đại kiếp có nhiều người lắm, có nhiều đời cha mẹ thân nhân lắm. Tại sao bây giờ ta sinh vào kiếp người này không thấy quần áo tiền bạc ở đâu tự tới cho ta? Không có cái ai đốt, không có cái đồ nào bằng than tới đây hết. Vậy mà giờ mình thương thân nhân của mình đem cái đồ bằng than, bằng giấy để mình đốt cho người ta là nghĩa làm sao? Vậy mà có người làm được. Có thầy mình làm cho mình, thế thì chỉ thầy như thế là không gọi là chánh tri kiến. Cho nên phải cầu học những người có cái chánh tri kiến, tức là cái tri kiến chân chánh, cái hiểu biết chân chánh, nó đúng với chân lý. Tâm không tụ chấp các tướng, cái này là khó lắm mà. Tìm được ông thầy mà tâm mà không chấp các tướng là khó. Tương ngã, tương nhân, tương chúng sanh, tương thọ giả, tương tác, tương nhậm, tương chỉ, tương diệt. Các cái tướng đó mà ông thầy không chấp là tìm được ông thầy đó khó. Cho nên tôi thành thật mà tôi nói với đại chúng là các vị tu đừng có tìm cái gì cao xa lắm. Các vị cố tập cái diệt cái ngã cho thật nhiều đi. Để các vị mà tập mà diệt được cái ngã nhiều thì các vị có an lạc nhiều. Rồi bây giờ đây là tới pháp tu rồi nè. Học cái bài này là để mà diệt, là để mà hóa giải về cái pháp tu đó nha. Pháp tu cũng không có cái gì khó khăn hết. Nhiều khi mình không biết mình chấp cái pháp tu mình cực vô cùng mà rốt cuộc là không có thành công. Còn cuộc sống mình cũng lựa nhiều cái cách lên mình sống lắm, mình tu nữa ha, mà cái ngã mà mình không diệt đó là không có cách nào mình có sự an lạc, có sự giải thoát. Cho nên là truyền một vị mà không tụ chấp ở nơi các tướng, không dướng mắt ở trong cái tư tưởng của hàng thanh văn duyên giác. Kể ra là cái hàng thanh văn và duyên giác cũng là đệ tử thật đó, thật dạy đó. Tu tới đó cũng không phải là cái chuyện dễ dàng. Tuy nhiên là cái kinh mà Liễu Nghĩa Đại Thừa đó, thì cái cỡ quả vị thanh văn duyên giác đó là cái cỡ đó là chưa phải là cái ý của Đức Phật muốn cho người đệ tử mình tới ngang đó mà thôi. Cho nên là ở đây nói rằng là những cái gì mà thiện hữu tri thức đó đừng có vướng mắc ở trong cái tư tưởng của thanh văn duyên giác. Ý nói rằng đây là chuyển cấp tiểu thừa đó, mà mình phải phấn đấu lên đại thừa, nó mới đạt tới cái đỉnh cao của vô thượng bồ đề và vô thượng niết bàn. Còn cái quả vị của tiểu thừa đó, của thanh văn duyên giác đấy, như các vị học kinh Pháp Hoa đấy, thật này là cái chỗ chứng đắc đó là cái bằng hóa thành thôi, chứ chưa tới được bảo sở. mà cái mục tiêu của cái người học đạo là phải tới bảo sở. Bảo sở là con đường ngàn dặm, mình đi đủ ngàn dặm rồi, tới cái mục đích rồi gọi là bảo sở. Còn con đường ngàn dặm đó mà mình đi tới có 500 dặm mà mình tạm nghỉ ngơi ở chỗ đó, mặc dầu đầy đủ tiện nghi, đầy đủ mọi sự vui thú đấy, nhưng mà sự vui thú nó so với bảo sở còn xa, còn cách xa. Cho nên cái quả vị của thanh văn viên giác gọi là quá thành. Đức Phật muốn đưa lên cái chỗ bảo sở, cái chỗ tận cùng của vô thượng bồ đề, vô tận niết bàn. Cho nên là diễn tất cái hàng thanh văn. Nhưng mà ta nên hiểu rằng hàng thanh văn không phải là cái người thường. Cũng là được là ra khỏi là những cái dục lạc của cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc rồi đó. Nghĩa là không lầm lạc ở trong con đường tam đồ ác đạo nữa đó. Tuy nhiên là mục đích của đạo Phật là đưa người tới vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn. Cho nên có khiển trách, nhưng mà chúng ta không có được quyền chê, đè chê nhẹp, mà chê kiểu như là khinh thường miệt thị là có lỗi vô cùng. Cho nên là chọn những người không có dính mắc trong cái tư tưởng của các hàng thanh văn vô giác. Bề ngoài thì biểu hiện trần lao mà nhân tâm mà hàng thanh tịnh, cái này lại càng khó kiếm nữa. Cái người mà nó có cái chứng tánh đại thừa là bên ngoài là họ giả hiện tần lao như người mà không ai biết, bên trong giống như người thường vậy, nhưng mà bên trong họ có một con đường, có cái chất diễn ly ở bên trong, còn bên ngoài như bình thường. Mà cái này đây nè, cái này là 32 ứng thân là có đó. Nếu mà ưng dĩ thật thân giả thì Quan Thế Bồ Tát xuất hiện thật thân như diệu thuyết pháp. Cần thân thật thì hiện thân thật mà thuyết pháp để độ họ. Nếu mà cái người mà cần cái thân ưng dĩ thiên long giả ra càng thác bà a tu la ca lầu la khẩn na la ma hậu la già nhân khi nhân đặt thân đắc độ giả tức giai hiện chi như vị thuyết pháp. Cho những lúc mà cần cái thân trời, thân rồng, thân giả xoa, thân càng thác bà, thân a tu la, cái thân nhân, thậm chí cái thân phi nhân, nếu mà cần những thân đó mà để độ được chúng sanh thì Quan Thế Bồ Tát có thể hiện cái thân đó để mà thuyết pháp mà độ họ đó. Thành ra bên ngoài giả hiện tần lao là một cái Bồ Tát hạnh kỳ lạ mà người thường không biết được. Tâm hàng thanh tịnh giả hiện các lỗi lầm mà luôn ngợi khen phạm hạnh. Cái này là đại chúng để ý. Giả hiện trần lao, giả hiện lỗi lầm như người thường. Cái đó ta gọi là, theo đạo Phật ta gọi là giả hiện tha giới. Giả hiện tha giới ta dám làm. Mà cái kiến giới đó ta không bao giờ ta sai phạm. Cho nên là giả hiện các trần lao có thể phạm giống như là phạm tội vậy. Nhưng mà luôn luôn là khuyến khích động viên mọi người học chánh đạo, hành chánh đạo, tu chánh đạo, giữ cái tinh thần chánh đạo, cho nên là không khuyến khích cái làm sai. Cái đó tôi gọi là không phá kiến, nghĩa là giữ giới đó, giữ cái đó mới quan trọng. Thành ra trong đạo Phật là phá giới thì tội nhẹ, mà phá kiến thì là tội vô cùng luôn. Ví dụ như giờ giả hiện tần lao, giờ ví dụ như là ăn mặn nè, rồi uống rượu nè, đi vô các cái chỗ quán cà phê ôm, ví dụ vậy, tức là phá giới rồi đó. Nhưng mà không bao giờ nói rằng vô các cái chỗ cà phê ôm rồi nhảy đầm, rồi chơi, rồi các em út, rồi bạn bè, rồi nhậu nhẹt, rồi này kia uống lòng cái này, cho nó thỏa chí, bình thanh, cho nó vui, rồi chính là bồ đề là cái này, nếu là cái này, không bao giờ có vụ đó. Mới là nói vậy, cuộc đời ngắn ngủi, ăn chơi cho nó thỏa chí rồi thì trước sau gì rồi mình cũng chết thôi. Còn nói chuyện tu hành là tải rồi, thì là thầy biểu rồi cha mẹ bảo tôi đi tu chứ tôi đâu có thích. Thật ra là cuộc đời nó có bao giá. Ơ cái bỏ chí mình thân đến khi chung quy kết cục một ngày, dù thân nó ba tấc đất rồi lưỡi mình ném đủ bùi đâu hay mà. Thỏa mãn như vậy thì gọi là phá kiến. Còn Phật, ôi cái ông già không khó, ông nói vậy chứ. Ông cấm vậy chứ thiệt ra rồi ổng người 80 tuổi ông cũng chết rồi, còn người ta ăn ra chơi về 80 tuổi sao cũng chết. Nói vậy là tội lỗi, gọi địa ngục vô vô cùng vô tận. Ngược lại, người ta giả hiện tình lao tất cả mọi việc nhất trong, ta lăn lộn hết. Có vẻ lăn lộn gần gũi, mà luôn luôn là nói chê tất cái này, chê tất cái việc làm này, là xấu xa, là tội lỗi, là bất hạnh, là đau, là nguyên nhân của mọi đau khổ. Chỗ này là cái chỗ khó vô cùng. Cho nên là cũng đồng thời đó là lăn lộn cái trần gian. Mà cái người mà người ta giữ gìn cái đạo hạnh đó là không bao giờ ta tùy thuận, ta tán thán cái trần lao đó. Còn có người là cũng lăn lộn trong đó, nhưng mà tán thán một cách nhiệt tình. Cái câu này nó vô cùng là khác thường lắm, mà cái người phải có đạo nhãn mới biết được, chứ người thường không biết được. Bên ngoài giả hiện tình lao, nhưng tâm hằng thanh tịnh, giả hiện các lỗi lầm mà luôn lợi khen phạm hạnh. Cho nên ngày Duy Ma Cật là ngày có thể trông pha đột nhập vào bất cứ trong thế giới nào, nhưng mà luôn luôn là chia cắt những cái nào thuộc về sai lầm và ngợi khen phạm hạnh, ngợi khen ba y một bình bát, ngợi khen cái ý chí diễn ly của những người diễn ly. Đó là cái việc làm của Bồ Tát Di Ma Cật. Luôn luôn ngợi khen phạm hạnh và không xúi dục người sống trái luật nghi. Cầu học với những người đó thì không lâu sẽ thành tựu vô thượng Bồ Đề. Đây, để ý một chút đó, các vị sẽ tìm thấy những vị Bồ Tát ở trong quả đời này. Phải lấy tiêu chuẩn đó. Chứ còn có những cái lúc mà ta phải tùy thuận, phải tùy thuận với quả đời, chứ còn không được đi ngược lại là cái chuyện đó là tự là phí phạm cuộc đời vô ích thôi, không thành tựu.